Không dừng thực hành. Thiền sư Ajahn-cha. Ajahn-cha sinh năm 1918 trong một ngôi làng phía bắc Thái Lan. Ngài xuất gia từ lúc còn nhỏ và trở thành một vị tỷ khưu năm 20 tuổi. Ngài theo truyền thống hành đầu đà của các sơn tăng trong nhiều năm. Hàng ngày mang bát xin ăn, chuyên tâm hành thiền và đi khắp nơi để truyền bá giáo pháp. Ajahn-cha hành thiền dưới sự chỉ dẫn của nhiều thiền sư danh tiếng, trong đó có ngài Ajahn Mun, một vị thiền sư nổi tiếng và được kính trọng vào thời bấy giờ. Ajahn-cha đã chịu nhiều ảnh hưởng của ngài Ajahn Mun. Ajahn-cha là một thiền sư tuyệt diệu. Ngài đã giải đạo một cách trực tiếp, rõ ràng và tận tụy chia sẻ sự chứng nghiệm giáo pháp của mình cho những người đến sau. Lời dạy của ngài thật đơn giản: hãy để sự vật tự nhiên, đừng dính mắc, hãy xả bỏ tất cả, sự vật thế nào hãy để y như vậy. Ajahn-cha viên tịch vào ngày 16 tháng Giêng năm 1992 ở Wat Phapong, tỉnh Ubon, Ratchathani. Pháp thoại này được ngài Ajahn-cha giảng nhân dịp có vị tu sĩ giảng lai thăm chùa nhưng đang nản chí tu tập. Khi nói về pháp, chúng ta phải hiểu rằng ý kiến của ta là một việc, còn pháp là một việc khác. Về hành pháp, bắt đầu bằng việc thiết lập năng lực của kham nhẫn, chịu đựng và sau đó quán chiếu. Quán chiếu các hoạt động của mình, việc đến, việc đi của mình, quán chiếu về điều mình sắp làm, bất cứ điều gì phát khởi. Đức Phật dạy chúng ta phải biết tất cả. Bất cứ pháp phát khởi theo hướng nào, Đức Phật dạy chúng ta phải biết tất cả. Nếu chúng ta biết tất cả, thì khi bất cứ điều gì xảy ra cho chúng ta, bằng cách này hay cách khác, chúng ta đều biết rõ. Nó đúng, chúng ta biết. Nó sai, chúng ta biết. Hạnh phúc, chúng ta biết. Khổ đau, chúng ta biết. Chúng ta biết tất cả. Nhưng tâm của chúng ta khi nghĩ suy, chúng chưa được tròn đầy. Chúng ta chỉ biết mặt này nhưng không biết mặt kia. Giống như khi ta lắp đặt hàng rào quanh sân hay nhà, nhưng không đủ rào. Nếu ta chỉ rào một phía này, trộm sẽ vào phía bên kia, phía không có hàng rào. Tại sao? Vì ta không đóng cổng. Hàng rào thì thưa, dĩ nhiên trộm sẽ vào chỗ không rào, không bích. Vì thế ta phải quán chiếu thêm, phải thêm rào chắn, phải luôn đóng cổng. Lắp đặt hàng rào có nghĩa là thiết lập chánh niệm và luôn tỉnh giác. Nếu ta làm được như thế, pháp sẽ luôn ở bên ta. Nó sẽ đến ngay đây. Pháp mà ta thấy và biết, dầu tốt hay xấu, cũng sẽ phát khởi ngay đây. Còn những thứ ta không cần biết đến, tạm thời hãy để chúng qua một bên. Chúng ta không muốn mất thời gian với những khúc gỗ mà ta chưa đủ sức khiêng. Hãy đợi đến khi ta có xe cẩu hay xe ben 10 bánh trước khi di chuyển chúng. Hiện tại chỉ chú tâm đến những thứ bạn có thể khiêng được. Hãy tiếp tục sử dụng năng lực của sự kiên trì từng chút từng chút. Nếu bạn cứ kiên trì được như thế, thì các trạng thái vui, buồn, khó chịu, dễ chịu của bạn, tất cả đều quay vào ngay đây. Đó là lúc bạn cần quan sát chúng. Các trạng thái và thiên kiến của bạn là một việc, tâm là việc khác. Chúng là hai thứ khác nhau. Thường thì khi tâm trạng vui, ta chạy đuổi theo nó. Nếu là thứ ta không thích, thì ta quay lưng lại với nó. Trong trường hợp này, ta không thấy được tâm mình. Chúng ta chỉ chạy theo các cảm xúc, các trạng thái. Trạng thái là trạng thái, tâm là tâm. Bạn phải tách biệt chúng ra để xem tâm giống như thế nào, trạng thái giống như thế nào. Như khi chúng ta ngồi yên ở đây, chúng ta cảm thấy rất thoải mái. Nhưng nếu bỗng có kẻ đến sỉ nhục ta, ta lập tức chạy theo cảm xúc đó. Ta rời bỏ chỗ ngồi của mình. Cái tâm bị cảm xúc mê hoặc chạy đuổi theo cảm xúc. Chúng ta trở nên người có tánh khí bất thường, người luôn chiều theo các trạng thái của mình. Bạn phải biết là tất cả các cảm xúc, các trạng thái đều không thật. Không có gì là thật nơi chúng cả. Chúng hoàn toàn khác với giáo lý của Đức Phật. Chúng lừa dối ta về tất cả mọi thứ chuyện. Đức Phật dạy chúng ta thiền quán để thấy được sự thật của thế gian. Thế giới là các trạng thái, các cảm xúc, các thiên kiến của chúng ta. Thiên kiến của chúng ta là thế giới. Nếu bạn không biết các pháp, không biết về các thiên kiến của mình, bạn sẽ chấp tâm, các sở hữu tâm và làm chúng lộn tùng phèo với nhau. Ôi, tâm tôi không thoải mái chút nào. Giống như bạn có rất nhiều tâm và tất cả đang đảo lộn cả lên. Thực ra không phải như thế. Bạn không có nhiều tâm, mà bạn chỉ có nhiều trạng thái và ảo tưởng. Nếu bạn ngồi thiền như thế, thì mọi thứ sẽ chạy theo chiều hướng đó. Đức Phật dạy chúng ta nhìn sự vật ngay đây, ngay lúc chúng phát khởi. Khi chúng phát khởi, chúng không tồn tại, chúng tan hoại. Chúng tan hoại và rồi chúng lại phát khởi. Khi chúng phát khởi, chúng lại tan hoại. Nhưng chúng ta không muốn chúng như thế. Khi tâm tĩnh lặng, chúng ta muốn nó luôn tĩnh lặng. Chúng ta không muốn nó loạn động. Chúng ta muốn được thoải mái. Quan điểm của chúng ta trái ngược với chân lý. Đức Phật dạy, chúng ta trước hết phải nhìn sự vật một cách tổng thể từ nhiều mặt. Chỉ khi đó, ta mới thật sự được tĩnh lặng. Khi nào chúng ta còn chưa biết những điều này, khi nào chúng ta còn chưa biết các trạng thái tâm của mình, chúng ta sẽ trở thành một người đầy trạng thái. Chúng ta chấp chặt vào các trạng thái của mình. Điều này khiến ta trở thành tự mãn và cứng đầu. Khi có điều gì phát khởi trong ta, Đức Phật khuyên chúng ta phải quán chiếu ngay tại đó. Cái nghĩ này là nghĩ, cái biết này là biết. Khi sự vật là như thế, chúng chỉ là như thế. Hãy tự nhủ, sự vật chỉ tuân theo bản chất của chính nó. Các trạng thái cũng là như thế, tâm cũng là như thế. Khi đó là bản chất của sự vật, thì bạn có thể làm gì hơn để được thoải mái? Bạn có thể làm gì để được tự tại? Chỉ có thể quán niệm ngay tại đó. Chúng ta không muốn sự vật như thế, đó là gốc của mọi phiền não của ta. Dù bạn có chạy trốn khỏi những điều này, chúng vẫn thế. Vì thế, chúng ta cần phải hiểu rằng bản chất của sự vật chỉ là như thế, chỉ có vậy, đó là sự thật. Nói đơn giản, đó là Phật, nhưng chúng ta không nhìn thấy Ngài ở đó. Chúng ta nghĩ đó là Đề Bà Đạt Đa, chứ không phải Phật. Sự vô thường của Pháp, vô thường, khổ và vô ngã, không có gì sai với những điều này. Đó chỉ là tính cách của chúng. Chúng ta gán ghép quá nhiều tên và ý nghĩa cho chúng. Khi bạn có thể nhìn thấy được điều gì đang xảy ra, thì rất tốt. Nói một cách đơn giản. Thí dụ như hôm nay khi ngồi thiền, tâm bạn được yên tĩnh, bạn tự nhủ. Ồ, thật tuyệt vời. Chỉ ngồi đó bạn cảm thấy tự tại. Điều này xảy ra liên tục trong 2 hay 3 ngày. Tôi thật sự thích như thế. Rồi ngày hôm sau khi bạn ngồi xuống để thiền thì giống như đang ngồi trên ổ kiến lửa. Bạn không thể ngồi yên, làm cách gì cũng không được. Bạn rất bực bội. Bạn tự hỏi, tại sao hôm nay không giống những ngày kia? Tại sao những ngày kia quá dễ chịu như thế? Bạn không thể dừng suy nghĩ về những ngày kia. Bạn muốn hôm nay cũng giống như những ngày kia. Ngày đó là bạn đã ảo tưởng. Sự việc thay đổi. Chúng không chắc chắn và không thường hằng. Chúng không bền vững. Chúng chỉ đi theo bản chất của mình. Đức Phật dạy chúng ta phải nhìn thấy rằng đó chỉ là bản chất của chúng. Bất cứ điều gì phát khởi chỉ là những thứ xưa cũ quay trở lại. Không có gì ở đó, nhưng chúng ta đặt tên và tạo quy ước về chúng. Đây là cái tôi thích, đó là cái tôi không thích. Điều gì chúng ta thích sẽ khiến chúng ta hạnh phúc. Hạnh phúc vì ảo tưởng của mình. Hạnh phúc vì ảo tưởng của chúng ta, chứ không phải hạnh phúc vì đó là chân lý. Khi tâm tĩnh lặng, Đức Phật khuyên chúng ta đừng chấp vào đó. Khi tâm loạn động, Ngài cũng khuyên chúng ta đừng chấp vào đó. Sự vật có thể xảy ra dưới muôn hình dạng trạng. Có cái cộng, cái trừ, cái nhân và chia. Đó là cách chúng ta tính toán các con số. Nhưng chúng ta chỉ muốn làm toán nhân để có thể có nhiều thứ. Chúng ta không muốn làm toán cộng, toán trừ hay toán chia. Và như thế thì sự tính toán của ta tất cả sẽ sai lầm. Nếu chúng ta không có gì ngoại trừ toán nhân, thì liệu chúng ta có đủ không gian để chứa đựng tất cả mọi thứ? Nếu đó là cách chúng ta suy nghĩ, chúng ta sẽ ở trong trạng thái đảo điên. Đức Phật bảo rằng lối suy nghĩ đó không sáng suốt. Sự tĩnh lặng của tâm, trạng thái khinh an đến từ tâm không lo âu. Nếu bạn không phải nghe nhiều thứ chuyện, tâm sẽ lắng động và yên tĩnh. Để có được sự tĩnh lặng này, hãy đi đến chỗ thanh vắng, đến nơi yên tĩnh và lắng động. Nếu bạn có thể rời xa các mối bận tâm, không phải thấy cái này, không phải biết cái kia, thì tâm có thể lắng động. Nhưng điều đó giống như một căn bệnh, như là căn bệnh ung thư. Vết thương có thể sưng nhưng chưa đau. Nó chưa hành hạ chúng ta, nó chưa đau đớn, nên chúng ta dường như khỏe mạnh, dường như không có uế nhiễm trong tâm. Tâm là như thế nếu ở những nơi thanh vắng. Khi nào bạn còn ở đó thì nó còn lắng động. Nhưng khi nó ra ngoài để nhìn cảnh và nghe âm thanh thì điều đó chấm dứt. Tâm không còn tự tại nữa. Làm thế nào bạn có thể tiếp tục ở một mình như thế mãi để không thấy cảnh, không nghe âm thanh, ngửi mùi, nếm vị hay xúc chạm? Bạn có thể đi đâu? Không có nơi nào trên thế giới giống như thế cả. Đức Phật muốn chúng ta vẫn thấy cảnh, vẫn nghe âm thanh, ngửi mùi, nếm vị hay cảm giác xúc chạm, nóng, lạnh, cứng, mềm. Ngài muốn chúng ta nếm trải tất cả mọi thứ. Ngài không muốn chúng ta chạy trốn. Ngài muốn chúng ta nhìn, và khi chúng ta đã nhìn thì phải hiểu, ồ, đó là bản chất của sự vật. Sự vật là như thế. Ngài muốn chúng ta phát khởi tâm sáng suốt. Làm cách nào chúng ta phát khởi tâm sáng suốt? Đức Phật dạy rằng điều đó không khó nếu chúng ta luôn thực hành. Khi vọng tưởng khởi lên, ồ, điều này không chắc chắn, điều này vô thường, thì tâm tĩnh lặng, đừng nghĩ, đừng nói, ồ, tâm thật tĩnh lặng và thật tuyệt vời. Điều đó cũng không chắc chắn. Nếu quý vị không tin sư, hãy cứ thử nghiệm. Giả sử bạn thích một loại thực phẩm nào đó và bạn nói rằng tôi thực sự thích món này, vậy hãy thử ăn nó mỗi ngày. Bạn có thể làm điều đó trong bao nhiêu tháng? Sẽ không lâu trước khi bạn phải nói đủ rồi, tôi ngán ngẩm món này quá, hiểu không? Tôi thật sự ngán ngẩm món này muốn chết. Kết cục là bạn đã ngán ngẩm món mà bạn đã từng ưa thích. Chúng ta dựa vào sự thay đổi để sống, vì thế phải làm quen với thực tại rằng tất cả đều vô thường. Hạnh phúc không bền vững, khổ đau không bền vững, dục lạc không bền vững, tĩnh lặng không bền vững, vọng tưởng không bền vững. Bất cứ thứ gì, tất cả đều không bền vững. Bất cứ thứ gì phát khởi, bạn cần nói với nó, đừng cố gắng lừa gạt ta, nhà ngươi không bền vững. Bằng cách đó, mọi thứ sẽ không còn giá trị đối với bạn. Nếu bạn có thể suy nghĩ theo cách đó thì thật là tốt. Những thứ mà bạn không thích, tất cả đều không chắc chắn. Tất cả những gì phát khởi theo đó đều không chắc chắn. Giống như người ta muốn bán hàng cho bạn, nhưng tất cả có cùng một giá. Chúng không chắc chắn, không có cách gì chắc chắn. Nói cách khác, đó là vô thường. Nó cứ xoay đi chuyển lại. Nó đơn giản, đó là Phật. Vô thường có nghĩa là không có gì chắc chắn, đó là chân lý. Tại sao chúng ta không thấy chân lý? Bởi vì chúng ta không quan sát để nhìn thấy rõ ràng. Ai thấy được Pháp là thấy được Phật. Nếu bạn thấy được vô thường trong tất cả sự vật, là bạn đang tiến đến Niết Bàn, sự tỉnh giác. Chỉ có vậy, không có gì lớn lao, không có gì lớn lao, chỉ có thế, chẳng có gì lớn lao. Cái định trong tâm cũng chẳng gì lớn lao. Khi bạn có thể làm được như thế, thì không khó để thiền định. Dầu mối quan tâm của bạn là gì, bạn có thể tự nhủ, không có gì lớn lao, và tâm sẽ dừng ngay đó. Mọi thứ trở nên trống vắng và vô ích. Tất cả mọi thứ đều không bền vững, không lâu dài. Chúng luân chuyển và thay đổi. Đó là vô thường, khổ và vô ngã. Đó là sự không chắc chắn. Giống như một miếng sắt đã được đun nóng cho đến khi nó đỏ rực, thì có chỗ nào trên miếng sắt đó nguội không? Hãy cứ thử chạm vào nó đi. Nếu bạn chạm vào phần trên thì nóng, nếu bạn chạm vào phần dưới đáy cũng nóng, nếu bạn chạm vào hai bên cạnh cũng nóng. Tại sao nóng? Nếu tất cả là một miếng sắt nóng đỏ, thì có điểm nào mát được không? Đó là bản chất sự vật. Nếu đó là bản chất của sự vật, chúng ta không cần phải chạm vào nó. Chúng ta biết nó nóng. Nếu bạn nghĩ rằng, tốt quá, tôi thật sự thích như thế, thì đừng quá chắc chắn. Đó là một miếng sắt nóng. Dù bạn chạm vào đâu, dù bạn nắm chỗ nào, cách gì bạn cũng bị phỏng ngay. Vì thế, hãy tiếp tục quán chiếu. Dù bạn đứng, đi hay làm bất cứ thứ gì, ngay cả khi bạn ở trong nhà vệ sinh hay đi khất thực. Khi ăn, đừng coi đó là chuyện lớn. Khi đồ ăn đã được tiêu hóa, đừng coi đó là chuyện lớn. Bất cứ là gì, đó là vô thường, là không chắc chắn, không chân thật. Cũng giống như chạm vào miếng sắt nóng, bạn sẽ không biết bạn có thể chạm vào chỗ nào vì tất cả đều nóng. Vì thế, chỉ cần không chạm vào nó. Đây là vô thường, đó là vô thường, không có bất cứ thứ gì chắc chắn. Ngay cả những suy nghĩ của chúng ta cũng không chắc chắn. Tại sao chúng không chắc chắn? Vì chúng vô ngã, chúng không phải là của ta. Chúng phải theo bản chất của chúng. Chúng không bền vững và vô thường. Hãy nhìn mọi thứ như thế. Những thứ bạn thích cũng không chắc chắn. Dầu cho bạn thích nó đến cỡ nào, nó cũng không chắc chắn. Bất cứ mối quan tâm của bạn là gì, bạn cũng phải tự nhủ. Điều này không chắc chắn, điều này không bền vững và vô thường. Và tiếp tục quan sát. Giống như chiếc ly này, nó rất đẹp. Bạn muốn để qua một bên để không làm bể nó. Nhưng nó không bền vững. Một ngày bạn để nó cạnh bên mình. Và rồi, khi bạn giới tay lấy gì đó, bạn vô tình chạm vào nó. Nó rớt xuống sàn và bể. Nó không bền vững. Nếu nó không dở hôm nay, thì nó sẽ vỡ ngày mai. Nếu nó không vỡ ngày mai, thì nó sẽ vỡ ngày kế đó. Vì bản chất nó dễ vỡ. Chúng ta được khuyên không nên đặt niềm tin vào những thứ như thế, vì chúng không bền vững. Các pháp là vô thường. Phật đã dạy đó là chân lý. Hãy suy nghĩ về điều đó. Nếu bạn thấy được không có chân lý trong các pháp, thì đó là chân lý, đó là thường. Chắc chắn, khi có sinh thì phải có già, bệnh tật và chết. Đó là cái thường và chắc chắn. Cái gì là thường mà đến từ các pháp không thường? Chúng ta nói rằng các pháp không thường và không bền vững. Và điều đó có thể đảo mọi thứ ngược lại. Chân lý đó là thường và chắc chắn. Nó không thay đổi. Nó thường như thế nào? Nó thường bằng cách luôn theo bản chất của mình. Ngay cả khi bạn cố gắng thay đổi cách của nó, bạn cũng không thể làm được. Các pháp tiếp tục theo bản chất của chúng. Chúng phát khởi và rồi chúng hoại diệt và rồi phát khởi. Đó là cách chúng vô thường. Đó là cách quy tắc đó trở thành chân lý. Đức Phật và các vị thánh đệ tử đã giác ngộ dựa vào các pháp vô thường này. Khi bạn thấy được vô thường, kết quả là niết bàn, xả ly. Bạn nên biết xả ly không phải là nhàm chán. Nếu bạn cảm thấy nhàm chán thì sai rồi. Đó là xả ly sai lầm. Xả ly không giống như sự nhàm chán bình thường của chúng ta. Thí dụ, nếu bạn sống với vợ con đến một thời điểm nào đó, bạn cảm thấy chán ghét họ, đó không phải là xả ly. Thực sự đó là một uế nhiễm trầm trọng, nó bóp nghẹt trái tim bạn. Nếu bạn chạy trốn khỏi những thứ như thế, cảm thấy nhàm chán là do uế nhiễm. Đó không phải là niết bàn. Nó thực sự là một phiền não lớn, nhưng chúng ta nghĩ đó là xả ly. Ví dụ, bạn muốn tốt với ai đó. Có bất cứ thứ gì bạn cũng muốn cho họ. Bạn đồng cảm với họ. Bạn thấy là họ tốt, dễ mến và tử tế với bạn. Giờ thì uế nhiễm của bạn đến từ phía khác. Hãy cẩn thận. Đó không phải là sự tử tế qua con mắt Pháp. Đó là sự tử tế ích kỷ. Bạn được điều gì đó từ họ. Đó là lý do tại sao bạn tử tế với họ. Với xả ly cũng thế. Tôi chán chỗ này quá. Tôi sẽ không ở đây lâu thêm nữa. Tôi chịu đựng đủ rồi. Thật không đúng chút nào. Đó là đại uế nhiễm. Đó là sự xả ly chỉ trong tên gọi. Sự xả ly của Đức Phật thì khác. Hãy để yên sự vật. Hãy đặt chúng xuống. Bạn không hủy diệt chúng. Bạn không đập phá chúng. Bạn không trừng phạt chúng. Bạn không tử tế với chúng. Bạn chỉ đặt chúng xuống. Tất cả. Làm như thế đối với tất cả. Đó là cách phải như thế. Chỉ khi được như thế thì bạn mới có thể nói rằng tâm bạn đã xả ly, tâm bạn trống rỗng rang, không còn chấp, không còn bám víu. Trống rỗng không có nghĩa là không còn ai hiện hữu, giống như chiếc ly này. Không cần nó phải biến mất, ta mới nói được là nó trống rỗng. Chiếc ly có mặt, người ta có mặt, tất cả mọi thứ đều có mặt. Nhưng đối với những ai tự trong thâm tâm biết bản chất của các sự vật, biết rằng chúng không bền vững, chúng chỉ vận hành theo duyên của chúng. Chúng là pháp sinh khởi và hoại diệt, chỉ có thế. Như chiếc bình thủy này đây, nếu chúng ta ưa thích nó không phản ứng hay nói gì. Chuyện ưa thích tất cả là của chúng ta. Ngay khi ta chán chê nó, dứt nó vào bụi rậm, nó cũng không phản ứng. Nó không phản ứng theo chúng ta. Tại sao? Vì đó là bản chất của chúng. Ta có thích chúng hay không tùy vào cái chấp của ta, tùy theo ta thấy chúng tốt hay xấu. Quan niệm rằng chúng tốt, ta thấy rung động. Quan niệm rằng chúng xấu, ta cũng động tâm. Cả hai trạng thái đều là uế nhiễm. Vì thế, bạn không cần phải chạy trốn những thứ như thế. Chỉ cần hiểu nguyên tắc này và tiếp tục quán chiếu, tất cả chỉ có thế. Tâm sẽ thấy rằng các pháp này không quan trọng, bản chất của chúng chỉ là như thế. Nếu ta ghét chúng không phản ứng. Nếu ta thích chúng không phản ứng. Chúng ta chỉ tự làm mình điên đảo. Không có gì phiền rộn chúng ta, nhưng chúng ta bức xúc cả lên. Hãy cố gắng để nhìn vạn pháp theo cách này. Giới thân cũng thế, giới tâm cũng thế. Các trạng thái và những mối quan tâm mà ta có cũng thế. Hãy xem chúng như vô thường, khổ và vô ngã. Đó chỉ là bản chất của chúng. Chúng ta khổ vì chúng ta không muốn chúng như thế. Chúng ta muốn những thứ mà chúng ta không thể có được. Bạn có muốn điều gì không? Tôi muốn hành thiền, tôi muốn tâm yên tĩnh. Ok, đúng là bạn muốn như thế. Nhưng nguyên do gì mà tâm bạn không được yên tĩnh? Đức Phật dạy rằng vạn pháp phát sinh do duyên, nhưng chúng ta chỉ muốn kết quả. Chúng ta ăn dưa hấu, nhưng chúng ta chưa bao giờ trồng dưa hấu. Chúng ta chẳng biết chúng đến từ đâu. Chúng ta chỉ thấy khi xẻ dưa ra chúng ngọt và đỏ. Ồ, còi ngon quá. Chúng ta cố ăn chúng. Thấy chúng ngọt ngon, nhưng đó là tất cả những gì chúng ta biết về chúng. Tại sao dưa hấu lại là như thế? Chúng ta chẳng biết tại sao. Đó là vì chúng ta không tỉnh giác. Tỉnh giác như thế nào? Cũng giống như khi tưới cây. Chỗ nào chúng ta quên tưới cây không lớn lên, chỗ nào chúng ta quên không bón phân, cây cũng không lớn lên. Hãy quán chiếu nguyên lý này, rồi thì bạn sẽ phát khởi trí tuệ. Khi bạn đã quán sát xong những thứ ở bên ngoài, thì hãy nhìn vào chính tâm bạn. Hãy quán sát mọi việc với tâm và thân. Như chúng ta được sinh ra, tại sao chúng ta khổ? Chúng ta khổ vì những thứ xưa cũ, nhưng chúng ta chẳng bao giờ suy nghĩ thấu đáo về chúng. Chúng ta không biết chúng cặn kẽ. Chúng ta khổ nhưng không thực sự thấy cái khổ. Khi sống tại gia đình, chúng ta khổ vì vợ con. Nhưng dầu có khổ bao nhiêu, chúng ta cũng không thực sự thấy cái khổ. Vì thế, chúng ta tiếp tục khổ đau. Khi tâm không định thì cũng giống như thế. Chúng ta không biết tại sao tâm không định. Chúng ta không thực sự thấy điều gì đang phát khởi. Đức Phật bảo chúng ta đi tìm nguyên nhân của những gì đang phát khởi. Vạn pháp phát khởi từ các nhân. Giống như khi ta chế nước vào trong bình và đưa cho ai đó uống. Khi đã uống xong, người đó sẽ trở lại xin thêm. Vì nước đó không phải là nước ở suối nguồn, đó là nước trong bình. Nhưng nếu bạn chỉ nguồn nước cho họ và bảo họ lấy nước từ đó, thì họ có thể đến đó tiếp tục uống nước mà không phải xin bạn thêm, vì nguồn nước không bao giờ hết. Cũng thế, khi chúng ta nhìn thấy vô thường, khổ và vô ngã, nó sẽ thấm sâu vì chúng ta thật sự biết, chúng ta biết tất cả rốt ráo. Sự hiểu biết thông thường không rốt ráo. Nếu chúng ta biết vạn pháp rốt ráo, sự hiểu biết đó không bao giờ xưa cũ. Bất cứ thứ gì phát khởi, nó đã là chân lý. Khi hoại diệt, nó cũng là chân lý. Kết quả, đó là chân lý không ngừng nghỉ. Quan niệm cho rằng, đó là cách nó phải là, cách đó là chân lý. Nói được thế là bạn đã hiểu chúng, là khi bạn đã tự tại và thiện xảo, bạn không phải khổ. Những vấn đề mà chúng ta quan tâm và bám víu sẽ dần dần tan biến. Như Đức Phật đã dạy, chỉ cần thấy rằng vạn pháp phát khởi rồi hoại diệt rồi lại phát khởi rồi lại hoại diệt. Hãy quán sát pháp đó không ngừng, thực hành nó miên mật, phát triển nó, dung trong nó không ngừng, thì rồi bạn sẽ đạt được một trạng thái xả ly. Xả ly với cái gì? Xả ly với tất cả mọi thứ, mọi vấn đề. Các pháp đến từ tai, chúng ta đã hiểu chúng. Đến bằng mắt, chúng ta đã hiểu chúng. Đến bằng mũi, chúng ta đã hiểu chúng. Đến bằng lưỡi, chúng ta cũng hiểu chúng. Các pháp phát sinh từ tâm, chúng ta cũng đã hiểu chúng. Tất cả đều là một thứ, vạn pháp cùng một loại, cùng một pháp. Pháp này vô thường, khổ và vô ngã. Bạn không nên bám víu vào bất cứ thứ gì. Như thế, xả ly sẽ phát khởi. Khi mắt thấy sắc, bạn đã hiểu nó. Khi tai nghe âm thanh, bạn đã hiểu nó. Bạn hiểu tất cả về chúng. Các pháp này đôi khi khiến chúng ta hạnh phúc, đôi khi buồn khổ, đôi khi khiến ta tự ái, đôi khi khiến ta sân hận. Chúng ta đã hiểu tất cả về những thứ này. Nếu ta chấp vào chúng sẽ trở thành vấn đề. Nếu chúng ta buông bỏ chúng, để sắc đi đường sắc, âm thanh đi đường âm thanh. Nếu chúng ta trả chúng lại và để chúng đi theo con đường của chúng, khi chúng ta đạt được trình độ đó, Đức Phật nói rằng chúng ta sẽ thấy tất cả về vô thường. Bất cứ mối bận tâm nào phát khởi, tất cả cũng đều trống rỗng và hư ảo. Tất cả đều là ảo tưởng. Khi chúng ta có thể nhìn xuyên thấu những thứ thường lừa gạt chúng ta, khi chúng ta chú ý trụ vào sự tự tại, chánh niệm và tỉnh giác, không phải là chúng ta thấy bất cứ thứ gì khác. Chúng ta chỉ thấy rằng tất cả các suy tư, các vấn đề phát khởi chỉ đơn giản là cách của chúng. Nghe như nếu ta ngồi thật yên mà tâm nghĩ điều này hay điều nọ thì cũng không quan trọng. Đó chỉ là việc của tưởng. Bạn không cần phải tin vào những gì tâm đang suy tưởng. Nếu tâm an tĩnh và bạn cảm thấy ồ thật tuyệt vời, thì sự yên tĩnh đó cũng không quan trọng. Sự yên tĩnh cũng vô thường. Không có gì ngoài các pháp vô thường. bạn có thể ngồi và quan sát pháp ngay tại đó, trí tuệ sẽ phát sinh. Như thế thì có lý do gì để khổ nữa? Chúng ta khổ vì những thứ không quan trọng lắm. Chúng ta muốn được cái này, chúng ta muốn nó như thế khác. Chúng ta muốn là điều gì đó. Nếu bạn muốn được là A-la-hán, thì ngay đó bạn đã khổ, ngay tại đây và ngay lúc này. A-la-hán phải dừng muốn được là thế này hay thế khác. Nhưng chúng ta muốn thứ này hay thứ khác, được là thứ này hay thứ khác. Vì thế chắc chắn là chúng ta phải khổ. Nếu bạn thấy rằng chỗ này tốt hay chỗ kia tuyệt vời, tất cả là do bạn suy ra. Nếu bạn thực sự quan sát bản thân, thì sẽ không còn nói những điều như thế. Tôi sẽ cho bạn một thí dụ đơn giản. Món này ngon, cái khay đựng thực phẩm này đáng giá hàng mấy trăm lần. Cái khay đó làm các món ăn giá trị hàng chục lần. Nhưng chúng chỉ là những món ngon khi chúng còn ở trên đĩa. Cái này là của tôi, cái kia là của anh. Nhưng khi chúng đã đi qua bao tử rồi thì đi ra ngoài, thì không ai còn tranh giành cái này, cái kia của ai, hay bạn vẫn còn muốn tranh giành. Sự việc là như thế. Khi bạn sẵn sàng chấp nhận bản chất của sự vật, thì đó chỉ là như thế. Nếu không thực sự hiểu vấn đề, chúng ta sẽ tranh cãi về việc cái gì là của tôi, cái gì là của anh. Nhưng khi tất cả cùng đến với nhau như là cùng một thứ, không ai còn tranh giành bất cứ cái gì. Chúng chỉ đơn giản là chúng, dầu cho thực phẩm có ngon đến đâu, nhưng khi nó đi ra ngoài, nếu bạn muốn tặng nó cho ai thì cũng không ai muốn nhận. Hay là bạn vẫn muốn nhận, không ai còn muốn tranh giành nữa cả. Vì lý do đó, nếu chúng ta gom tất cả mọi thứ lại với nhau như là một pháp và thấy rằng tất cả đặc tính của chúng đều giống nhau, thì sự nhàm chán sẽ phát sinh. Sự nhàm chán này không phải là ghê tởm, chỉ là tâm buông lơi sự bám víu. Nó đã có đủ, nó trống rỗng, không yêu, không ghét, không bám vào bất cứ thứ gì. Nếu bạn có được chúng thì ok, nếu bạn không có cũng ok. Bạn tự tại, an bình. Niết bàn ba la mật, an lạc. Niết bàn ba la mật, tánh không. Niết bàn là hạnh phúc tột cùng. Niết bàn là sự an bình, trống vắng tột cùng. Hãy lắng nghe cẩn thận. Hạnh phúc thế gian không phải là hạnh phúc tột cùng. Sự trống vắng tột cùng là không còn bám víu. Hạnh phúc tột cùng là sự an bình. Đó là an bình và rồi trống vắng. Sự trống vắng tột cùng. Ngay lúc này đây, giàu tâm an bình nhưng không phải tột cùng. Nó hạnh phúc nhưng không tột cùng. Đó là lý do Phật mô tả Niết Bàn như là sự trống vắng tột cùng. Hạnh phúc của Niết Bàn như là hạnh phúc tột cùng. Nó thay đổi trạng thái của hạnh phúc để trở thành an bình. Đó là hạnh phúc không bám víu vào bất cứ thứ gì. Đau khổ vẫn hiện hữu, nhưng bạn thấy khổ và lạc phát sinh giống như nhau. Chúng có cùng giá trị. Những thứ chúng ta thích và không thích đều giống nhau. Nhưng đối với chúng ta ngay bây giờ, những thứ này không giống nhau. Những thứ mà chúng ta thích thật là dễ chịu. Những thứ mà ta không thích, chúng ta muốn đập bể chúng. Có nghĩa là chúng không giống nhau, nhưng thực tại là chúng giống nhau. Vì thế, hãy suy nghĩ theo hướng để làm chúng giống nhau. Chúng không bền vững, chúng không thường hằng. Giống như thực phẩm mà sư đã nói trên, thứ này ngon, thứ kỳ tuyệt. Nhưng khi chúng hội tụ lại với nhau, chúng giống nhau. Không ai nói, hãy cho tôi thêm, tôi chưa có đủ. Tất cả đã được mang đến với nhau theo bản chất của chúng. Nếu chúng ta không quên các quy luật của vô thường, khổ và vô ngã, là chúng ta đang trên đường đạo. Chúng ta quan sát từng giây phút, chúng ta quan sát mắt, chúng ta quan sát tâm, chúng ta quan sát thân. Giống như khi bạn ngồi thiền, sau một lát tâm sẽ vụt mất, nên bạn phải kéo nó lại. Dù bạn làm gì, nó cũng không ở yên. Hãy cố bám vào hơi thở. Rồi nó có đi qua không? Nó đi, nhưng không xa. Bây giờ nó sẽ không đi. Nó lượn quanh ngay đây, bởi vì tâm của bạn cảm thấy như nó sắp chết. Với âm thanh cũng thế, Có lần tôi nhét sáp ong đầy lỗ tai, âm thanh làm phiền tôi, vì thế tôi đậy lỗ tai lại, mọi thứ hoàn toàn yên lặng, với chỉ âm thanh từ chính trong tai tôi. Tại sao tôi làm thế? Tôi quán chiếu việc tôi đang làm. Tôi đã không tự hành hạ mình chỉ vì ngu ngốc chứ. Tôi đã suy nghĩ về vấn đề này. Nếu người ta có thể trở nên thánh thiện từ việc không nghe bất cứ thứ gì, thì mọi người điếc sẽ thành thánh nhân. Mọi người mù cũng sẽ thành thánh nhân. Tất cả sẽ là A-la-hán. Vì thế, tôi lắng nghe suy tư của mình và, tỉnh giác phát sinh. Có ích gì khi bịt kín lỗ tai, bịt kín mắt, chỉ là tự hành thân. Nhưng sư cũng đã học được đôi điều từ đó. Sư đã học và đã không còn hành điều đó nữa. Sư đã dừng cố gắng đóng cửa các thứ. Đừng đi tấn công và vật lộn. Đừng đi đốn ngã thân cây đã chết. Việc đó chẳng đưa bạn đến đâu cả. Cuối cùng rồi, bạn trở nên mệt mỏi và đứng đó giống như một kẻ khùng. Thật là lãng phí. Thật sự lãng phí những năm đầu hành thiền của sư. Khi nghĩ lại, sư thấy mình thật sự hoang đường. Đức Phật dạy chúng ta thiền định để được giải thoát khỏi khổ. Nhưng sư chỉ tạo thêm khổ cho bản thân. Sư không thể ngồi trong an bình, không thể nằm xuống trong an bình.